bốn nhỏ, mỗi văn bản hướng tới một mục tiêu nhất định. Đó chính là mục đích giao tiếp của văn bản và trả lời cho câu hỏi. Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Viết để làm gì? Mục tiêu của văn bản quy định việc lựa chọn chất liệu nội dung, việc tổ chức chất liệu nội dung, việc lựa chọn phương tiện ngôn ngữ và tổ chức văn bản theo một cách thức nhất định. Phong cách chức năng. Như vậy, qua sự phân tích các đặc trưng cơ bản trên đây, có thể đi đến nhận định rằng văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp ngôn ngữ ở dạng viết, thường là tập hợp của các câu, có tính trọn vẹn về nội dung, tính hoàn chỉnh về hình thức, có tính liên kết chặt chẽ và hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định. Sau đây là một ví dụ về văn bản. Nguồn lao động ở nước ta. Nguồn lao động của nước ta rất dồi dào. Theo thống kê năm 1990 là 32,9 triệu người. Với mức gia tăng người lao động hàng năm khoảng 3% như hiện nay, lực lượng lao động nước ta hàng năm được bổ sung thêm khoảng 1,1 triệu người. Người lao động Việt Nam cần cù, khéo tay, có những truyền thống, kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Chất lượng nguồn lao động ngày càng cao do đội ngũ lao động có chuyên môn kỹ thuật ngày càng đông đảo. Hiện nay, số lao động có chuyên môn kỹ thuật là 3,5 triệu người. Trong đó, số người có trình độ đại học và cao đẳng trở lên chiếm 20%. Tuy nhiên, từ một nước nông nghiệp đi lên, người lao động nước ta nhìn chung còn thiếu tác phong công nghiệp. Đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao vẫn còn mỏng trước yêu cầu ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật hiện nay. Lực lượng lao động đặc biệt là lao động có kỹ thuật tập trung, chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, vân vân. Đó là điều kiện thuận lợi để phát triển ở đây các ngành dịch vụ, các ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ cao. Tuy nhiên, sự tập trung quá cao lực lượng lao động ở vùng đồng bằng và duyên hải có thể gây căng thẳng cho việc giải quyết việc làm. Trong khi đó, vùng núi và trung du giàu tài nguyên lại thiếu lao động, đặc biệt là lao động có kỹ thuật. Theo Địa lý 12, 1992, Ba La Mã, giảng yếu về một số loại văn bản. Nói và viết là các hoạt động giao tiếp diễn ra trong các hoàn cảnh cụ thể, thuộc các lĩnh vực nhất định của cuộc sống xã hội. Khi viết một văn bản, người viết phải tính đến nhiều nhân tố giao tiếp mà ở trên đã đề cập đến. Tất cả các nhân tố đó đã quy định sự lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ và tổ chức các yếu tố theo những cách thức nhất định trong một văn bản. Mỗi văn bản được dùng trong một phạm vi giao tiếp nhất định, giữa các nhân vật giao tiếp nhất định và nhằm vào những mục tiêu giao tiếp nhất định. Do đó, mỗi văn bản cũng có sự lựa chọn và tổ chức các phương tiện ngôn ngữ nhất định, như các phương tiện từ ngữ, câu, bố cục, chữ viết, vân vân. Tất cả các văn bản có những đặc điểm giống nhau về các phương tiện trên đây, hợp thành một loại, một kiểu hay một phong cách văn bản. Người ta thường phân biệt các loại văn bản: văn bản khoa học, văn bản hành chính, văn bản nghị luận, văn bản báo, văn bản nghệ thuật và văn bản sinh hoạt. Cần phải nắm được đặc điểm cơ bản của các loại văn bản này để tạo lập và lĩnh hội tốt các văn bản phù hợp với các hoàn cảnh và mục đích giao tiếp. Dưới đây trình bày một số điểm khái quát về ba loại văn bản thường dùng trong quá trình học tập và làm việc của người sinh viên đại học. Một nhỏ, văn bản khoa học. A nhỏ, đó là các văn bản dùng trong lĩnh vực hoạt động khoa học, với các chức năng chủ yếu là thông tin, nhận thức. Nó bao gồm các văn bản khoa học chuyên sâu, như các chuyên luận, luận án, luận văn, các công trình khoa học, vân vân. Các văn bản khoa học giáo khoa, trong các sách giáo khoa hoặc tài liệu dạy học ở nhà trường. Các văn bản phổ cập khoa học, các bài báo, các tư liệu phổ biến, truyền thụ một cách sơ giản, dễ hiểu về các kiến thức khoa học, vân vân. B nhỏ, đặc trưng cơ bản của văn bản khoa học về mặt nội dung và cả về hình thức biểu hiện là sự biểu hiện rõ rệt và ở mức độ cao của các tính trí tuệ, tính logic và tính khái quát, trừu tượng. Văn bản khoa học phản ánh hoạt động và thành quả của tư duy trừu tượng của con người. Nó thuyết phục người đọc bằng những lập luận, những luận điểm, luận cứ vững chắc, chính xác, có mạch lạc với những khái niệm xác định. Do đó, ngôn ngữ trong văn bản khoa học là ngôn ngữ của tư duy trừu tượng, có tính khái quát cao, có tính khách quan và trung hòa về sắc thái cảm xúc. C nhỏ, về đặc điểm trong cách thức diễn đạt. Văn bản khoa học sử dụng các hệ thống thuật ngữ khoa học, các từ ngữ với tính đơn nghĩa, nghĩa đen, các cấu trúc câu phức tạp nhưng chuẩn mực, các hệ thống ký hiệu, công thức, sơ đồ, mô hình, bảng biểu, vân vân, về đặc điểm trong việc dùng từ và đặt câu trong văn bản khoa học. Xem cụ thể ở chương 5 và chương 6. Ví dụ về một văn bản khoa học nhỏ. Một mục từ trong từ điển. Ngoại cảm. F. Exteroception. Cảm giác do những kích thích từ bên ngoài tác động lên những giác quan như mắt thấy, tai nghe, da cảm nóng lạnh, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đối lập với nội cảm, interoception là cảm giác từ nội tạng, tim, gan, ruột, vân vân, và tự cảm. Proprioception, từ cơ khớp và tiền đình. Những cảm giác truyền đến vỏ não kết hợp với nhiều tín hiệu khác thành tri giác. Ngoại cảm còn có nghĩa là khả năng có những cảm giác dị thường. Ngoài những cảm giác kể trên, như là có những giác quan đặc biệt, giác quan thứ 6, đây còn là vấn đề đang tranh luận. Có người cho rằng không có những hiện tượng như vậy, còn một số người khác lại xem đây là một ngành khoa học mới rất quan trọng, cần nghiên cứu, mà gọi là tâm lý học ngoại cảm, parapsychology. Nguyễn Khắc Viện, Từ điển tâm lý. Hai nhỏ, văn bản nghị luận. A nhỏ, văn bản nghị luận là văn bản dùng để trình bày, bình luận, đánh giá theo một quan niệm nhất định những sự kiện, những vấn đề về chính trị, xã hội, tư tưởng, văn hóa, vân vân. Chức năng cơ bản của nó là thuyết phục, lôi cuốn, động viên. Nó bao gồm các văn bản hiệu triệu, kêu gọi, cương lĩnh, tuyên ngôn, các bài bình luận, xã luận trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các tham luận hội nghị, vân vân. B nhỏ, đặc trưng cơ bản của văn bản nghị luận là tính trí tuệ, tính thuyết phục và tính đại chúng. Văn bản nghị luận là sản phẩm của trí tuệ. Nó thuyết phục người đọc, người nghe bằng các lý lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tin cậy và cả bằng tình cảm, cảm xúc. Do đó, khác văn bản khoa học, trong văn bản nghị luận được sử dụng thường xuyên các biện pháp tu từ, các nghệ thuật hùng biện. Hơn nữa, văn bản nghị luận hướng tới đông đảo người đọc là quần chúng nhân dân. nên nó lại thường dùng cách diễn tả dễ hiểu, gần gũi với mọi người. C nhỏ, về đặc điểm trong cách thức diễn đạt. Văn bản nghị luận, ngoài lớp từ toàn dân, còn dùng nhiều các từ ngữ thuộc các lĩnh vực chính trị, xã hội, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, vân vân. Nó sử dụng một cách đa dạng các kiểu câu, nhưng để phục vụ cho lập luận thì các kiểu câu dài có nhiều vế gắn bó với nhau bởi các quan hệ từ. Các kết tử và tác tử lập luận là rất thích hợp. Hơn nữa, các biện pháp tu từ, các phương tiện diễn cảm thường được sử dụng để tăng cường tính thuyết phục, hấp dẫn. Về mặt kết cấu, văn bản nghị luận có kết cấu mạch lạc, chặt chẽ, như các đoạn, các phần tách bạch rõ ràng nhưng lại có liên kết chặt chẽ. Xem cụ thể thêm ở chương 5 và chương 6. Ví dụ, xem bản tuyên ngôn độc lập ở phần phụ lục và đoạn trích sau đây. Có người nói cả 10 kỳ họp quốc hội trong thời gian qua đều nêu vấn đề tiền tệ, tín dụng ra bàn bạc, giải quyết nhưng vẫn chưa gỡ ra được. Điều đó hoàn toàn đúng, bởi lẽ lĩnh vực này cũng nằm trong sự vận động chung của nền kinh tế. Chúng ta không muốn đồng tiền mất giá, nhưng cứ xảy ra vì nền kinh tế còn khó khăn, thu không đủ chi. Không muốn có những cú sốc về giá vàng và đô la, nhưng cứ xảy ra vì còn buôn lậu, còn lợi ích cục bộ đặt trên lợi ích toàn cục. Không muốn phân biệt đối xử lãi suất tín dụng đối với các thành phần kinh tế của ngân hàng. Không muốn khoan nợ, treo lãi, gia hạn nợ, nhưng vẫn phải sử dụng các biện pháp tình thế. Không muốn căng thẳng tiền mặt trong dịp cuối năm, nhưng vẫn cứ xuất hiện vì cơ chế thanh toán chậm trễ, hoặc vì còn có những tiêu cực nhiêu khê trong ngành ngân hàng buộc khách hàng phải đối phó, né tránh. Khắc phục các mặt yếu kém đã và đang tồn tại nói trên là một quá trình, nhưng phải hết sức khẩn trương để tiền tệ và tín dụng thực sự làm máu và mạch máu của nền kinh tế quốc dân. Trích Hiếu Hạnh, Tiền tệ, Tín dụng và Cơ chế thị trường, 1992. Ba nhỏ, văn bản hành chính. A nhỏ, đó là loại văn bản dùng trong các hoạt động tổ chức, quản lý, điều hành xã hội và thực hiện sự giao tiếp giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân và ngược lại. Giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa các tổ chức đoàn thể xã hội với nhau và với quần chúng. Nó bao gồm các văn bản luật, các văn bản hội nghị như biên bản, nghị quyết, báo cáo hoặc đề án công tác, vân vân. Các văn bản về thủ tục hành chính như đơn từ, công văn, chỉ thị, quyết định. B nhỏ, đặc trưng cơ bản của văn bản hành chính là tính khuôn mẫu, tính chính xác, minh bạch và tính hiệu lực cao. Các văn bản hành chính cần bộc lộ rõ tính pháp lý, thể chế kỷ cương của hoạt động công vụ trong các hoàn cảnh giao tiếp, nghiêm chỉnh, trang trọng. Hơn nữa, cần đạt tới sự chính xác để mọi người lĩnh hội và thực thi. Điều đó cũng gắn liền với tính có hiệu lực rõ rệt của loại văn bản này. C nhỏ, về đặc điểm trong cách thức trình bày, diễn đạt. Văn bản hành chính được trình bày, sắp xếp theo các khuôn mẫu quy định và trong nhiều trường hợp đã có bản in sẵn. Chỉ cần điền nội dung cần thiết. Về từ ngữ, văn bản hành chánh dùng nhiều các từ hành chính và các quán ngữ. Đồng thời, từ ngữ mang tính khách quan, tính toàn dân. Không dung nạp các từ địa phương, các biệt ngữ, các từ có sắc thái khẩu ngữ. Về cú pháp, văn bản hành chính yêu cầu những cách đặt câu rõ ràng, rành rọt. Câu văn thường được tách từng vế, có xuống dòng. Xem thêm ở chương 5 và 6. Ví dụ về văn bản hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3856 trên GD và DT. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội ngày 14 tháng 12 năm 1994. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về giáo viên và cán bộ quản lý tiểu học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định 29 CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học ban hành ngày 12 tháng 8 năm 1991. Căn cứ Nghị định 338 trên HDBT ngày 26 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học và Nghị định 90 CB ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo viên và Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ, quyết định Điều 1. Nay ban hành quy định về giáo viên và cán bộ quản lý tiểu học áp dụng thống nhất cho tất cả các loại hình trường tiểu học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định này. Điều 3. Các ông, bà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân. Nơi nhận: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ. Bài tập thực hành chương 1. Một nhỏ: Phân tích các nhân tố giao tiếp đã chi phối sự hình thành của văn bản sau đây. Lời cảm ơn. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Giáo dục Đào tạo, các cơ quan đoàn thể thân bằng cố hữu gần xa, các bên thông gia, họ hàng thân thuộc, sinh viên và nghiên cứu sinh đã đến chia buồn, dự lễ viếng, truy điệu và đưa tang chồng, cha, ông chúng tôi là giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Lê Công Dưỡng. Mất ngày 11 tháng 6 năm 1991 tại Malaysia, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Tòa Bách Linh, Đài Hóa Thân Hoàng Vũ, Hà Nội. Trong lúc tan gia bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ. Bà quả phụ Trần Thị Điềm và trưởng nam Lê Công Thành. Hai nhỏ: Cho đoạn văn, bài văn nhỏ sau đây. Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau. Môi trường ảnh hưởng tới mọi đặc tính của cơ thể. Chỉ cần so sánh những lá mọc trong các môi trường khác nhau là thấy rõ điều đó. Để thực hiện những nhiệm vụ thứ yếu hoặc do ảnh hưởng của môi trường, lá mọc trong không khí có thể biến thành tua cuốn như ở cây đậu hòa lan, hay tua móc có gai bám vào trụ leo như ở cây mây. Ở những miền khô ráo, lá có thể biến thành gai giảm bớt sự thoát hơi nước như ở cây xương rồng, hay dày lên và chứa nhiều nước ở cây lám bổng. Có thể đặt tiêu đề như thế nào cho đoạn văn? Đoạn văn thuộc văn bản nào? Hãy phân tích một số đặc điểm của loại văn bản đó được biểu lộ trong đoạn văn. Có thể coi đoạn văn trên có tính chỉnh thể và tính liên kết không? Hãy phân tích điều đó. Ba nhỏ: hãy đọc văn bản thơ sau đây. Cảnh rừng Việt Bắc. Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, vượn hót chim kêu suốt cả ngày. Khách đến thì mời ngô nếp nướng, săn về thường chén thịt rừng quay. Non xanh nước biếc tha hồ dạo, rượu ngọt chè tươi mặc sức say. Kháng chiến thành công ta trở lại, trăng xưa hạt cũ với xuân này. Hồ Chí Minh. Tính chỉnh thể của văn bản này được thể hiện như thế nào? Hãy chuyển thành một văn bản xuôi, đảm bảo giữ được mức tối đa nội dung, kết cấu và mục đích giao tiếp của văn bản. Bốn nhỏ. Đọc lại văn bản hành chính đã dẫn ở cuối chương 1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và phân tích những đặc trưng của văn bản hành chính thể hiện qua văn bản đó. Căn cứ vào văn bản đó, hãy viết một văn bản nhằm thuật lại sự việc ra quyết định này của ông Bộ trưởng và nội dung cơ bản của quyết định. So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai văn bản đó về các phương diện giao tiếp, nội dung, mục đích, đối tượng, hoàn cảnh. Năm nhỏ. Đọc đoạn văn nghị luận sau. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa ta trong những bể máu. Hồ Chí Minh. Phân tích đặc điểm diễn đạt của các phương tiện ngôn ngữ trong đoạn. Cách thức diễn đạt đó nhằm những mục đích gì? Sáu nhỏ. Đoạn văn sau đây có đặc điểm gì trong cách thức diễn đạt, trong nội dung giao tiếp và mục đích giao tiếp? Có thể xác định nó thuộc loại văn bản nào? Văn hóa, đó có phải là sự phát triển nội tại bên trong một con người hay không? Tất nhiên rồi, đó có phải là cách ứng xử của anh ta với người khác không? Nhất định là phải. Đó có phải là khả năng hiểu người khác không? Tôi cho đó là thế. Đó có phải là khả năng làm người khác hiểu mình không? Tôi cho là như vậy. Văn hóa nghĩa là tất cả những cái đó. Một người không thể hiểu được quan điểm của người khác, tức là trong chừng mực nào đó, anh ta có thể hạn chế về trí tuệ và văn hóa. Bởi vì trừ một vài bậc siêu nhân không kể, không ai có thể tự mình có một kiến thức và một sự lịch duyệt đầy đủ. Nehru. Bảy nhỏ. Hãy viết một đơn xin luyện tập và sinh hoạt tại câu lạc bộ thể thao sinh viên. Chú ý thể thức của văn bản hành chính và sự diễn đạt cho thích hợp. Tám nhỏ. Trong một văn bản nghị luận về truyền thống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của dân tộc ta, có đoạn văn sau. Hãy phân tích và sửa lại các lỗi. Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời không quên. Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. Lê Lợi phá tan quân Nguyên. Ải Chi Lăng mãi mãi là nơi chôn mồ quân xâm lược. Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân Minh, giành lại nền độc lập cho tổ quốc. Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông. Những tên tuổi đó sẽ sống mãi cùng non sông đất nước. Theo Nguyễn Quang Ninh. Chương 2. Thực hành phân tích văn bản. Hàng ngày chúng ta luôn luôn tiếp xúc với nhiều loại văn bản khác nhau. Muốn hiểu và đánh giá được giá trị của chúng, cần tiến hành phân tích văn bản. Phân tích văn bản chính là hoạt động nằm trong quá trình lĩnh hội văn bản, một trong hai quá trình giao tiếp. Sau đây là một số thao tác cần thiết để tiến hành phân tích. Một, la mã. Tìm hiểu khái quát về văn bản. Một nhỏ. Tìm hiểu một số nhân tố có liên quan đến nội dung văn bản. A nhỏ, người viết văn bản và đối tượng giao tiếp mà văn bản hướng tới. Văn bản là sản phẩm được người viết tạo lập ra một cách có ý thức. Văn bản nào cũng mang đậm dấu vết của người viết. Những đặc điểm như sở thích cá nhân, thói quen nghề nghiệp, trình độ văn hóa, vân vân của người viết ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung và hình thức của văn bản. Bởi vậy, để hiểu văn bản, người đọc cần thiết phải tìm hiểu và nắm chắc người viết là ai. Viết văn bản, người viết bao giờ cũng hướng tới đối tượng giao tiếp cụ thể. Tùy thuộc vào đối tượng giao tiếp mà chọn lựa nội dung và hình thức giao tiếp phù hợp. Hiểu đối tượng giao tiếp cũng là điều kiện để ta hiểu văn bản nhanh chóng và chính xác hơn. B nhỏ, hoàn cảnh giao tiếp của văn bản. Giao tiếp bao giờ cũng xảy ra trong một hoàn cảnh giao tiếp nhất định, phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp. Để nắm được hoàn cảnh giao tiếp, đặc biệt là hoàn cảnh giao tiếp hẹp, người đọc cần phải tìm hiểu thời gian, không gian, hoàn cảnh lịch sử, xã hội làm bối cảnh cho văn bản ra đời. C nhỏ, loại hình văn bản. Văn bản được viết ra nhiều phạm vi sử dụng khác nhau, nên chúng có chức năng và các đặc điểm khác nhau. Cách thể hiện nội dung của từng kiểu loại văn bản theo đó cũng mang nhiều nét khác nhau. Bởi vậy, tìm hiểu văn bản không thể không tìm hiểu và nắm được các kiểu loại của chúng. Ở phần trên, ta đã viết văn bản gồm các loại: văn bản hành chính, văn bản khoa học, văn bản nghị luận, văn bản báo chí và văn bản nghệ thuật. Khi tìm hiểu văn bản, ta hãy xem xét và xác định văn bản đó thuộc loại nào trong các loại vừa nêu trên. Và nếu cần, ta có thể tìm hiểu kỹ hơn các loại nhỏ của chúng. Hai nhỏ, tìm hiểu khái quát nội dung văn bản. A nhỏ, đề tài của văn bản. Mỗi văn bản chỉ có khả năng đề cập tới một lĩnh vực nào đấy của hiện thực khách quan. Đề tài của văn bản chính là nội dung hiện thực khách quan được phản ánh trong văn bản ấy. Để xác định đề tài, ta thường trả lời câu hỏi: văn bản viết về vấn đề gì? Dựa vào những cơ sở nào để xác định đề tài của văn bản? Trong một văn bản, thường có những vị trí người ta thường gọi là vị trí mạnh. Đó là tên văn bản, các tiêu đề trong nội bộ văn bản và hệ thống từ ngữ chủ đề của văn bản đó. Ta tạm hiểu những từ ngữ được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Được thế bằng đại từ và các từ ngữ đồng nghĩa. Những từ ngữ tạo thành một hệ thống dựa trên cơ sở liên tưởng nào đó là từ ngữ chủ đề của văn bản. Xem xét văn bản, chú trọng đến các vị trí mạnh vừa nói trên. Ta có thể khái quát và rút ra đề tài của chúng. B nhỏ, chủ đề của văn bản. Văn bản nào cũng hướng tới một mục đích nhất định. Nắm được đề tài chưa đủ, người đọc cần phải phân tích cách xử lý đề tài của người viết như thế nào, từ đó mà đoán định ý đồ của họ. Ý đồ của người viết hay đích hướng tới của văn bản chính là chủ đề của văn bản ấy. Mỗi kiểu loại văn bản khác nhau có cách thể hiện chủ đề riêng của mình. Chủ đề của văn bản nghị luận chính là luận đề trong văn bản. Còn luận điểm là các ý kiến, quan điểm của tác giả làm sáng tỏ luận đề được bàn bạc đến. Luận điểm sẽ được sáng tỏ nhờ hệ thống các luận cứ, hệ thống các bộ phận triển khai từ luận điểm trực tiếp làm sáng tỏ cho luận điểm. Người đọc có thể nắm được luận đề và hệ thống các luận điểm nhờ vào việc tập trung tìm hiểu phần mở đầu, phần kết luận và hệ thống các câu chủ đề của các đoạn văn trong toàn văn bản. Để làm sáng tỏ những vấn đề vừa được trình bày trên đây, chúng ta hãy phân tích một văn bản làm ví dụ. Tuyên truyền. anh Tăng, học trò cụ Khổng, là một người đạo đức, được mọi người kính yêu. Một hôm, Tăng đi đốn củi, quá trưa mà chưa về. Một người bà con đến nói với mẹ Tăng, nghe Tăng phạm tội giết người. Mẹ Tăng im lặng nói, chắc là họ đồn nhảm, con tôi hiền lành lắm, chắc nó không bao giờ giết người. Lát sau, một người khác lại nói, nghe nói Tăng bị bắt rồi. Bà cụ Tăng bắt đầu lo sợ, nhưng vẫn bình tĩnh. Vài phút sau, một người khác lại nói, nghe nói Tăng bị giải lên huyện rồi. Bà cụ Tăng vất tả công việc và chạy cuống cuồng. Không ai hiền lành bằng anh Tăng, không ai tin tưởng anh bằng mẹ anh. Thế mà vì người đồn qua, kẻ đồn lại, dù không đúng sự thật, mẹ Tăng cũng đâm ra lo ngại hoang mang. Ảnh hưởng của tuyên truyền là như thế. Đế quốc Pháp, Mỹ không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh bằng tuyên truyền. Chúng dùng báo chí và phát thanh hàng ngày. Tranh ảnh và sách vở in rất đẹp. Các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc họp vân vân để tuyên truyền. Chúng lợi dụng tôn giáo, phong tục, tập quán, chúng bịa đặt những cái xấu và những tin đồn nhảm để tuyên truyền. Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm khuyết điểm của cán bộ ta để tuyên truyền. Nói tóm lại, chúng dùng đủ mọi cách, mọi dịp để tuyên truyền, để hòng phá hoại tâm lý và tinh thần của nhân dân ta, cũng như chúng dùng bom đạn đi phá hoại mùa màng và giao thông của ta. Thế mà có nhiều cán bộ ta xem khinh việc tuyên truyền của địch. Các đồng chí ấy nói, ai chẳng biết đế quốc Pháp, Mỹ là độc ác, Việt Giang là bù nhìn xấu xa. Ai chẳng biết dân ta, chính phủ ta, cụ Hồ ta một lòng vì dân, vì nước và kháng chiến nhất định thắng lợi. Cho nên, dù địch tuyên truyền mấy cũng chẳng ai nghe. Nghĩ như vậy là họ lầm to, là chủ quan khinh địch, là rất nguy hiểm, là để một thứ vũ khí rất sắc bén cho địch chống lại ta. Nhân dân ta tốt thật, nhưng ta nên ghi nhớ câu chuyện anh Tăng. Địch tuyên truyền xảo quyệt và bền bỉ, ngày này đến ngày khác, năm này đến năm khác, giọt nước nhỏ lâu đá cũng mòn. Cho nên không khỏi có một số đồng bào đã bị địch tuyên truyền mãi mà hoang mang. Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi người yêu nước là tìm mọi cơ hội, dùng mọi hình thức để đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch. Chúng ta phải đánh thắng địch về tuyên truyền, cũng như bộ đội ta đánh thắng địch về mặt quân sự. Báo Nhân dân năm 1954. Người viết văn bản trên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của cách mạng Việt Nam, một nhà lãnh đạo chiến lược luôn luôn sâu sát, phát hiện và uốn nắn kịp thời mọi biểu hiện lệch lạc của cán bộ cách mạng. Bài văn được viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi Chủ tịch phát hiện ra một số sơ hở, mất cảnh giác của cán bộ ta đối với mặt trận tuyên truyền. Đề tài về công tác tuyên truyền được thể hiện qua chính tên gọi của văn bản, qua các từ ngữ tuyên truyền và hàng loạt các từ ngữ khác của văn bản như đồn qua đồn lại, hoang mang, báo chí, phát thanh, tranh ảnh, tâm lý, tinh thần, đồn nhảm, tin tưởng, sự thật, vân vân. Viết về tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhắc nhở cán bộ ta không được lơ là, mất cảnh giác, coi khinh luận điệu tuyên truyền của địch. Thấy được tuyên truyền cũng là một mặt trận, và quyết tâm thắng địch trên mặt trận đó, cũng như bộ đội thắng địch về mặt quân sự. Chủ đề đó được thể hiện rõ ở phần đầu văn bản và đặc biệt là ở phần kết thúc. Trách nhiệm của mỗi cán bộ đến về mặt quân sự. Chủ đề đó còn thể hiện ở luận điểm của bác, phân tích thủ đoạn tuyên truyền nham hiểm của địch, thái độ mất cảnh giác của cán bộ ta và những hậu quả nặng nề mà cách mạng ta phải gánh chịu về mặt này. Hai La Mã, phân tích đoạn văn. Khi phân tích, tìm hiểu khái quát về văn bản, ta mới sơ bộ hình thành được những dự cảm ban đầu về văn bản trên những nét lớn. Muốn hiểu rõ thêm, muốn khẳng định chắc chắn những dự cảm ban đầu trên, ta cần tiếp tục đi sâu phân tích các cấp độ khác nhau của văn bản. Đầu tiên, chúng ta phân tích các đoạn văn trong văn bản, vì chúng là đơn vị trung gian tạo ra văn bản. Khi phân tích đoạn văn, chúng ta cần lần lượt làm sáng tỏ một số vấn đề sau: ý chính của từng đoạn văn, lập luận và kết cấu của đoạn văn, sự liên kết các câu trong đoạn văn. Một nhỏ, tìm ý chính của đoạn văn. A nhỏ, về quan niệm đoạn văn. Hiện nay, trong nhà trường còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về đoạn văn. Đoạn được dùng với ý nghĩa chỉ sự phân đoạn nội dung, phân đoạn ý của văn bản. Theo quan niệm này, mỗi đoạn văn phải có sự hoàn chỉnh nhất định nào đó về mặt ý, mặt nội dung. Không có sự hoàn chỉnh ấy, không coi là đoạn văn. Cái khó xác định đoạn văn trong quan niệm này là ở chỗ: thế nào là một nội dung, một ý hoàn chỉnh? Khái niệm hoàn chỉnh rất rộng, lại thường dựa vào dự cảm, nên việc xác định đoạn văn trở nên mơ hồ. Đoạn văn được hiểu là sự phân đoạn hoàn toàn mang tính hình thức. Muốn có một đoạn văn, ta phải chấm xuống dòng. Mỗi chỗ chấm xuống dòng cho ta một đoạn văn. Nếu quan niệm đoạn văn như vậy, có nghĩa là bất chấp nội dung như thế nào, khi cần thiết, cứ chấm xuống dòng là ta có một đoạn văn. Như vậy, phải chăng đoạn văn được xây dựng một cách tùy tiện, không dựa vào cơ sở ngữ nghĩa nào? Hiện nay, có một cách hiểu thỏa đáng hơn cả là coi đoạn văn vừa là sự phân đoạn nội dung, vừa là sự phân đoạn hình thức. Đoạn văn là đơn vị cơ sở của văn bản. Về mặt nội dung, đoạn văn phải đảm nhận một chức năng nào đấy về nghĩa, có thể hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh. Về mặt hình thức, đoạn văn luôn hoàn chỉnh. Tính hoàn chỉnh này thể hiện ở chỗ, sau mỗi đoạn văn phải có dấu chấm xuống dòng. Chữ đầu đoạn bao giờ cũng phải viết hoa và lùi vào phía trong. Dựa vào sự phân tích trên, có thể quan niệm đoạn văn là đơn vị cơ sở cấu thành văn bản, trực tiếp đứng trên câu, diễn đạt một nội dung nhất định, được mở đầu bằng chỗ lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm ngắt đoạn. B. Ý chính của đoạn văn. Ý chính của đoạn văn là ý bao trùm, ý chung mà tất cả các câu trong đoạn đều tập trung thể hiện. Ý chính thường được vạch rõ ở đề cương, dàn ý của văn bản, nhất là ở dạng đề cương chi tiết. Có hai trường hợp thể hiện ý chính: trường hợp đoạn văn có câu chủ đề và trường hợp đoạn văn không có câu chủ đề. Câu chủ đề ẩn. Đoạn văn có câu chủ đề. Câu chủ đề là câu nêu nội dung khái quát, gần trùng với ý chính của cả đoạn văn. Câu chủ đề thường có cấu tạo tương đối ngắn gọn, thường đầy đủ các thành phần cơ bản, chứa nhiều từ ngữ có nội dung khái quát. Câu chủ đề có thể đứng đầu, đứng cuối hoặc rải ra đứng cả ở hai vị trí này trong đoạn văn. Như vậy, đối với trường hợp đoạn văn có câu chủ đề, ta chỉ cần tìm câu chủ đề và nội dung của những câu chủ đề đó. Sau đây là một số ví dụ. Trường hợp câu chủ đề đứng ở đầu đoạn: nhật ký trong tù canh cánh một tấm lòng nhớ nước. Chân bước đi trên đất Bác mà lòng vẫn hướng về miền Nam, nhớ đồng bào trong cảnh lầm than, có lẽ nhớ cả tiếng khóc của bao nhiêu em bé Việt Nam qua tiếng khóc của một em bé Trung Quốc, nhớ người đồng chí đưa tiễn đến bến sông, nhớ lá cờ nghĩa đang tung bay phất phới, nhớ lúc tỉnh và nhớ cả trong lúc mơ. Hoài Thanh. Trường hợp câu chủ đề đứng cuối đoạn: nhân dân ta tốt thật, nhưng ta nên nhớ câu chuyện anh Tăng. Địch tuyên truyền xáo quyệt và bền bỉ, ngày này đến ngày khác, năm này đến năm khác, giọt nước nhỏ lâu đã cũng mòn. Cho nên không khỏi có một số đồng bào bị địch tuyên truyền mãi mà hoang mang. Hồ Chí Minh. Trường hợp câu chủ đề vừa đứng đầu, vừa đứng cuối đoạn văn. Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp. Đẹp như thế nào, đó là điều rất khó nói. Chúng ta không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào, cũng như không thể nào phân tích cái đẹp của ánh sáng của thiên nhiên. Nhưng đối với chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cảm thấy và thưởng thức một cách tự nhiên cái đẹp của tiếng nước ta, tiếng nói của quần chúng nhân dân trong ca dao và dân ca, lời văn của các nhà văn lớn. Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp. Phạm Văn Đồng. Đoạn văn không có câu chủ đề. Đoạn văn không có câu chủ đề là đoạn văn không chứa câu nào biểu hiện ý chính của đoạn. Chủ đề của loại đoạn văn này được thể hiện rải ra trong tất cả các câu. Mỗi câu thể hiện một khía cạnh nào đấy của chính cả đoạn. Đối với loại đoạn văn này, muốn tìm ý chính của chúng, ta cần tìm hiểu các ý bộ phận của từng câu, rồi khái quát thành ý chung nhất bằng cách dồn nén thông tin vào trong một câu. Sau đây là một số ví dụ. Ví dụ 1. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước và thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Hồ Chí Minh. Ý chính của cả đoạn: thực dân Pháp gây ra nhiều tội ác đối với phong trào yêu nước của nhân dân ta. Ví dụ 2. Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng ngụy quyền ngụy quân làm công cụ phản dân hại nước. Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ như chất độc hóa học, bom napalm, vân vân. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta. Hồ Chí Minh. Ý chính của cả đoạn: đế quốc Mỹ dùng 100.000 phương kế dã man hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta. Hai nhỏ: tìm hiểu cách lập luận trong đoạn văn. A nhỏ: về khái niệm lập luận, hãy so sánh hai cách viết sau đây. 1. Nhật Bản là nước công nghiệp đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản chủ nghĩa, nhưng lại là nước hầu như duy nhất thiếu nguồn tài nguyên cơ bản. Nền công nghiệp Nhật Bản luôn luôn nằm trong tình trạng khó khăn, phụ thuộc vào nước ngoài. 2. Nhật Bản là nước công nghiệp đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản chủ nghĩa, nhưng lại là nước hầu như duy nhất thiếu nguồn tài nguyên cơ bản. Vì vậy, nền công nghiệp Nhật Bản luôn luôn nằm trong tình trạng khó khăn, phụ thuộc vào nước ngoài. Quan sát hai cách viết trên, ta thấy ở trường hợp 1, người viết trình bày các sự kiện mà anh ta quan sát được ở Nhật Bản. Ở trường hợp 2, người viết không đơn thuần nhắc tới các sự việc trên, mà chủ yếu là nêu mối quan hệ giữa hai sự việc đó. Đầu tiên, người viết nêu lý do thông qua một sự việc hiện thực cụ thể. Nhật Bản tuy công nghiệp đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản chủ nghĩa, nhưng thiếu nguồn tài nguyên cơ bản. Từ đó, người viết đi đến nhận định Nhật Bản luôn luôn nằm trong tình trạng khó khăn, phụ thuộc vào nước ngoài. Trường hợp 2 là một lập luận. Vậy, lập luận là đưa ra một hoặc một số luận cứ, lý do nhằm dẫn dắt người nghe, người đọc đến một kết luận nào đấy mà người viết, người nói muốn đạt tới. Trong khi lập luận, còn dùng các lý lẽ, dẫn chứng thuộc các loại khác nhau để khẳng định hoặc bác bỏ một nhận xét, một kết luận. Các lý lẽ, dẫn chứng phải có sức thuyết phục. Mỗi đoạn văn thường thể hiện một ý, một luận điểm. Trong đó có cả quan điểm, cách nhìn nhận đánh giá của người viết. Do đó, trong đoạn văn, người viết cần phải lập luận. Phát hiện lập luận là công việc không thể là không làm khi ta phân tích đoạn văn. B nhỏ. Các kiểu lập luận thường gặp trong đoạn văn. Lập luận chỉ có giá trị thuyết phục khi có các luận cứ tin cậy, bảo đảm sự tương hợp giữa luận cứ và kết luận. Tuy nhiên, các điều kiện đó chưa đủ. Để làm rõ tính thuyết phục của lập luận, đoạn văn cần phải sắp xếp trình tự các câu theo tiến trình hợp logic. Quy nạp. Quy nạp là quá trình lập luận đi từ cái riêng đến cái chung, từ sự quan sát, nghiên cứu các hiện tượng, đối tượng cụ thể, riêng biệt, đơn nhất, tiến đến những kết luận tổng quát. Từ luận chứng riêng suy ra nguyên tắc, nguyên lý phổ biến. Hay nói cách khác, đó là quá trình suy nghĩ vận động từ việc xem xét những hiện tượng, đối tượng riêng lẻ, tìm ra mối liên hệ bản chất giữa chúng với nhau. Từ đó, nâng lên thành nhận định khái quát, trừu tượng về những dấu hiệu chung của chúng. Ví dụ, ai trồng cây đào, cây mận thì mùa hè được bóng mát nghỉ, mùa thu được quả ngon ăn. Ai trồng cây lật lê thì mùa hè bóng mát không có, mùa thu chỉ được những trông gai. Cứ như vậy thì có phải là tại do cây mình trồng lúc trước không? Nay ông sở dĩ nói thế là vì ông gây dựng cho những kẻ không ra gì. Cho nên, nhiều người quân tử phải chọn người trước, rồi sau mới gây dựng. Diễn dịch. Diễn dịch là phương pháp ngược với quy nạp. Vận dụng phương pháp này, chúng ta đi từ cái chung, cái khái quát, đến cái riêng, cái cụ thể. Vận dụng nguyên lý chung để xem xét những sự vật riêng biệt. Sau đây là một ví dụ. Phàm bệnh gì cũng vậy. Lúc mới phát ra, biết mà chữa ngay thì còn dễ. Chứ để lâu ngày thì tất khó hơn, hoặc có khi nguy. Không sao chữa được nữa.